cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần đầu của Corinto thứ nhất đoạn 12, nói đến các ơn tứ mà Đức Thánh Linh ban cho mỗi người để hầu việc Chúa trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi xin nhắc lại mấy câu đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước, và sau đó chúng ta tìm hiểu phần còn lại của đoạn 12, nói đến các chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Mời các bạn cùng xem trong Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 8. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Sự khôn ngoan có nghĩa là sự soi sáng về lẽ thật. Tôi không nghĩ rằng mọi người đều có thể đến và hiểu Kinh Thánh. Đó là lý do chúng ta cần có người giảng dạy và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các thầy giáo. Sự khôn ngoan là sự soi sáng về lẽ thật của lời Chúa. Tri thức hay sự hiểu biết có nghĩa là xem xét, đào sâu vào lẽ thật. Nhiều người ngày nay không để thì giờ tìm hiểu sâu xa trong lời của Chúa, tìm hiểu hương vị tốt của nó. Tôi mong ước là quý vị và các bạn để thì giờ học hỏi và tìm hiểu về ý nghĩa trong lời Chúa. Qua chương trình tìm hiểu Thánh Kinh của chúng tôi chỉ là một cách để học lời Chúa. Tôi mong ước quý vị hãy để thì giờ tìm hiểu lời Chúa trong sự tự học hỏi, trong sự nhóm họp học Kinh Thánh khu vực, qua các lớp trường Chúa Nhật và qua sự giảng dạy của mục sư. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 9. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh. Chúng ta được nói trong Kinh Thánh, đức tin là một điều gì chúng ta hy vọng có được. Đó là một ơn tứ. Một số người có ơn tứ của đức tin. Người có đức tin vào Chúa thể hiện một đời sống hầu việc Chúa rất tốt và làm vinh hiển danh Chúa đem lại kết quả. Cũng bởi một đức tin ấy, cho kẻ kia được ơn chữa bệnh. Điều đó có nghĩa là người bệnh được chữa lành bởi sự đặt tay cầu nguyện. Tôi tin rằng ơn tứ này được ban cho các sứ đồ và những người trong hội thánh đầu tiên. Tôi không nghĩ rằng các ơn tứ này còn trong ngày hôm nay. Chúng ta cần đem hoàn cảnh bệnh hoạn của mình trực tiếp với Chúa Giêsu là bác sĩ đại tài. Chúng ta không nhất thiết phải đi đến một người nào đó để nhờ đặt tay cầu nguyện chữa bệnh cho chúng ta. Mỗi người có thể trình dâng bệnh trạng của mình cho Chúa. Dĩ nhiên là chúng ta có thể kêu gọi hay nhờ mục sư và các anh em cơ đốc cầu thay cho chúng ta. Các bạn có nhớ đến trường hợp của thầy đội La Mã đã đến với Chúa Giêsu và nài xin Ngài chữa bệnh cho người đầy tớ của ông không? Thầy đội này đã không có cầu xin Chúa Giêsu đặt tay trên đầy tớ của ông. Thầy đội chỉ nài xin Chúa Giêsu phán một lời cho đầy tớ của ông được chữa lành. Thầy đội là người có đức tin, đến nỗi Chúa Giêsu ngạc nhiên về đức tin của ông ta. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, lấy làm lạ về thầy đội, bèn say lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Trong Luca đoạn 7 câu 9. Vì thế các bạn có thể đem trường hợp của các bạn đến trực tiếp với Chúa Giêsu. Chúng ta không cần phải đem đến người được gọi là người cầu nguyện chữa bệnh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 10. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Người làm phép lạ là người làm một việc siêu nhiên. Có nhiều phép lạ trong thời kỳ của các sứ đồ, nhưng ngày hôm nay chúng ta vẫn còn thấy những việc lớn hơn. Khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, Ngài giảng lời của Ngài cho từng người, như người đàn bà bên bờ giếng, như Nicodem, và họ đã trở lại tin nhận Chúa Giêsu và được cứu. Ngày nay, Chúa dùng các bạn và tôi nói ra lời của Chúa trong Kinh Thánh, và khi người nghe tiếp nhận Chúa thì được cứu. Và công việc ngày nay lớn hơn vì Chúa dùng rất nhiều người trong chúng ta. Phaolô cũng nói đến ân tứ nói tiên tri, có nghĩa là công bố ý chỉ của Đấng Christ. Ngày nay nói tiên tri tức là giảng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có nhiều người có nhiệt tâm làm công việc này. Chúng ta cần người nói ra lời của Chúa và tin rằng Đức Chúa Trời dùng lời này qua Đức Thánh Linh. Phaolô cũng đề cập đến ân tứ phân biệt các thần, có nghĩa là khả năng để nhận biết những điều giả dối và sự chân thật. Thỉnh thoảng tôi bị một số người mà tôi tin cậy gạt tôi, vì tôi không nhận biết được sự giả dối của họ trong thời gian ban đầu mới tiếp xúc. Nhưng Chúa ban cho một số người có ân tứ nhận biết sự thật và giả rõ hơn. Trong trường hợp này, vợ tôi là người đã giúp tôi nhiều lần. Thỉnh thoảng vợ tôi nói là: xin anh hãy cẩn thận về người này, xin anh hãy cẩn thận về việc kia. Và sau đó tôi để ý thì thấy có sự dối gạt nằm ẩn phía sau. Thưa các bạn, một số người khác thì được ban cho ân tứ nói các thứ tiếng. Đây có phải là những ngôn ngữ không biết không? Không. Các bạn không thể tìm thấy việc nói ngôn ngữ không biết trong Kinh Thánh. Chỉ có những ngôn ngữ được biết, được đề cập trong Kinh Thánh. Có rất nhiều ngôn ngữ mà Kinh Thánh chưa được dịch ra. Cho nên thay vì để mất thì giờ với những ngôn ngữ chưa biết, xin các bạn hãy để thì giờ dịch Kinh Thánh ra cho các ngôn ngữ hiện có mà các dân tộc này chưa có Kinh Thánh trong ngôn ngữ của họ. Và một số người được ban cho ân tứ này để làm công tác dịch thuật. Do đó chúng ta thấy rằng ngày nay có hội dịch thuật Kinh Thánh. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đức Thánh Linh có quyền tối thượng trong sự ban cho ân tứ. Do vậy, chúng ta có thể nài xin Ngài ban cho chúng ta một ân tứ tốt nhất. Đó là điều mà Phaolô nói với các tín hữu ở Cô-rinh-tô. Họ đang sống trong bản tánh xác thịt và mức độ thuộc linh thấp. Họ bị mê muội bởi những hoạt động nói tiếng lạ. Đó là lý do Phaolô thảo luận với họ các vấn đề này trong thư tín của ông. Phaolô đang cố gắng sửa lại những điều sai trật trong hội thánh bởi có nhiều điều sai lầm đã xảy ra. Phaolô trình bày với họ rằng có nhiều ân tứ và Đức Thánh Linh ban cho mỗi ân tứ này cho từng người trong ý chỉ tốt lành của Ngài. Bây giờ mời các bạn và quý vị cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 12. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể và các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác khác nào như vậy? Để tìm hiểu phân đoạn này, xin chúng ta đi tới và kết hợp với câu 20 và câu 27. Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Phaolô đang so sánh cơ thể con người. Trong một cơ thể có nhiều chi thể làm việc khác nhau. Trong thân thể con người có nhiều chi thể, có đến hàng trăm, ngay cả hàng ngàn chi thể. Tương tự như vậy, trong hội thánh, tức là thân thể của Đấng Christ có nhiều ân tứ khác nhau được ban cho, có hàng trăm hoặc đến hàng ngàn. Thưa các bạn, trước đây tôi lỡ bị trật té và bàn chân bị đau. Khi tôi đến gặp bác sĩ và hỏi có bao nhiêu xương trong bàn chân, bác sĩ nói cho tôi biết có 27 xương. Tôi nói, 27 xương của tôi bị đau. Bác sĩ nói không, chỉ có một cái xương của ông bị đau mà thôi. Dầu rằng chỉ có một cái xương bị đau, nhưng cả bàn chân của tôi bị đau. Khi một chi thể bị thương, cả thân thể gánh chịu đau đớn. Cơ thể con người kết hợp bởi nhiều chi thể như là xương, bắp thịt, các bộ phận, dây thần kinh, mạch máu, vân vân. Có lần một mục sư được bác sĩ quen mời về nhà ăn cơm tối. Và trong bữa tiệc, bác sĩ hỏi mục sư, phần nào quan trọng nhất trong cơ thể khi mục sư đứng lên giảng? Mục sư trả lời, tôi nghĩ là cái lưỡi. Bác sĩ nói, không phải. Bộ phận quan trọng của cơ thể khi đứng lên giảng là hai ngón chân cái. Đây là hai bộ phận mà không ai để ý đến. Nếu không có hai ngón chân cái thì không thể đứng vững được. Điều này làm cho mục sư suy nghĩ. Giả sử mục sư muốn đi nơi nào đó để giảng, nhưng hai ngón chân cái chống nghịch và nói rằng, hãy xem, tôi không muốn đi. Chúng tôi theo ông suốt nhiều năm nay, nhưng ông không hề để ý đến chúng tôi. Người ta chú ý nhìn đến cái lưỡi, cái mặt, đôi mắt của ông, nhưng chẳng ai nhìn đến hai ngón chân cái này. Tại sao ông không cởi giày và dớ ra để người ta nhìn xem chúng tôi một lúc? Thưa các bạn, tôi không nghĩ là các bạn thích thú nhìn hai ngón chân cái của tôi. Nó không đẹp đẽ chi hết, nhưng chúng nó là một phần quan trọng của cơ thể. Có nhiều chi thể trong thân thể Đấng Christ. Một số chi thể này không ai thấy, cũng không có nhiều người biết đến. Nhưng họ góp một phần quan trọng trong hội thánh. Chẳng hạn như là những người già, lớn tuổi âm thầm cầu nguyện cho mục sư do công việc của hội thánh. Họ là những người có đức tin trong sự cầu nguyện và thực hành ân tứ ấy. Làm cách nào một người có thể vào trong thân thể của người tin Chúa, tức là vào trong hội thánh của Chúa? Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12 câu 13. Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Rê-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Đây là báp têm của Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh đặt chúng ta vào trong thân thể của người tin nhận và ban một ân tứ cho mỗi thành viên. Chúng ta hoạt động trong thân thể và chúng ta sử dụng ân tứ đó. Có thể chúng ta là những ngón chân, một chi thể không ai để ý đến, nhưng rất quan trọng trong công tác. Mỗi người có một ân tứ và ân tứ đó cần được hoạt động theo chức năng của mình. Hội thánh của Đức Chúa Trời bao gồm nhiều dạng người từ những bối cảnh khác nhau, với những ân tứ và tài năng khác nhau. Với những điểm khác nhau này, dễ xảy ra sự chia rẽ như đã thấy tại hội thánh Corinto. Nhưng nếu những sự khác biệt này được nối kết lại với nhau, đem đến lợi ích chung, một điểm chung. Khi đức tin được đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, hội thánh sẽ tìm được điểm thống nhất tại chân lý quan trọng này. Tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu đều được phép báp têm trong Đức Thánh Linh để trở thành một thân thể, tức là trở thành một hội thánh. Chúng ta không bị mất đi lý lịch cá nhân mà được sự hợp nhất trong Chúa Giê-xu. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12 câu 14-17 nói tiếp: Thân thể chẳng phải có một chi thể bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tai, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Nếu lỗ tai nói rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, và lỗ tai cũng chẳng phải bởi đó có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là lỗ tai, thì sự ngửi ở đâu? Trong thời các sứ đồ, ân tứ nói tiếng lạ được Thánh Linh ban cho, nhưng không phải tất cả mọi người tin Chúa Giêsu đều có ơn nói tiếng lạ. Cơ thể của chúng ta cũng giống như thế. Không phải tất cả những bộ phận trong người của chúng ta đều là cái lưỡi. Đức Thánh Linh không ban một ân tứ giống nhau cho mỗi một người. Giống như cơ thể con người cần có nhiều bộ phận khác nhau, có tai, chân, đôi mắt, lỗ tai, vân vân. Nhiều người được ban cho ân tứ khác nhau bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để cả thân thể của Đấng Christ có thể hoạt động một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta nghĩ rằng có một chi thể nào vô nghĩa rồi cắt bỏ đi, thì toàn thân thể sẽ bị kém đi hiệu quả. Đồng thời, chúng ta cũng hãy nên cẩn thận. Đừng tưởng rằng ân tứ của mình quan trọng hơn người khác và tỏ ra thái độ kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không nên xem thường những người có vẻ chẳng quan trọng gì, và cũng đừng ganh tị với những người có nhiều tài năng hơn mình. Trái lại, chúng ta cần tận dụng ân tứ mình có và khích lệ những người khác cũng tận dụng ân tứ của họ nữa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12, câu 18-22. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Thưa các bạn, Đức Thánh Linh là đấng có quyền tối cao để ban cho các ân tứ. Ngài ban ân tứ theo ý muốn Ngài muốn. Xin các bạn thấy rằng, Ngài là đấng được làm vui lòng. Những ân tứ này ở trong thân thể để thân thể có thể hoạt động. Có một người trong hội thánh mà tôi hầu vì Chúa trước đây. Anh ta thường ngồi ở băng ghế sau của trong giờ nhóm thờ phượng để giúp đỡ khi cần. Chẳng hạn như sắp chỗ cho người đến trễ, giúp cho trẻ em yên lặng hoặc dẫn các trẻ em xuống phòng sinh hoạt của chúng nó. Người này luôn để ý và trực sẵn mỗi khi có điều gì cần thiết thì làm ngay để giúp cho giờ nhóm thờ phượng không bị ngăn trở nào. Tôi kể đó cũng là một ân tứ. Có thể các bạn hơi ngạc nhiên khi tôi nói như thế. Dĩ nhiên, cũng có nhiều ân tứ khác như là nấu ăn, làm bánh, may vá, dạy dỗ trẻ em, vân vân. Chúng ta cũng thấy một vài thí dụ trong việc sử dụng ân tứ trong hội thánh. Chẳng hạn như ông Anania và bà Sapphira có ân tứ trong sự dâng hiến, nhưng rất tiếc hai người này không phục quyền tể trị của Chúa Giêsu Christ. Ân tứ của họ không được hoạt động tốt cho Chúa, vì thế họ đã ngã chết trước mặt Simon Peter. Họ có ân tứ nhưng không thực hành ân tứ một cách phải lẽ, như được chép trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 5, câu 1 đến câu 11. Cũng có một người nữ khác tên là Doca. Bà này có ân tứ trong việc may vá và bà đã dùng ân tứ này trong ơn quyền của Đấng Christ. Bà làm một việc trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi bà chết, Phi-e-rơ đến Giô-pê và tại đó ông thấy nhiều người nữ nghèo chỉ cho ông thấy nhiều quần áo mà Doca đã may cho họ khi còn sống. Doca có một ân tứ quan trọng trong hội thánh đầu tiên. Vì thế Phi-e-rơ cầu xin Đức Chúa Trời cho bà sống lại. Và bà Doca có ân tứ mà hội thánh rất cần đến. Cho nên Đức Chúa Trời đã ban cho bà một cơ hội để kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Trong khi đó, Phi-e-rơ là người cũng có ân tứ. Ông là một người giảng đầy quyền năng trong ngày lễ ngũ tuần. Đức Chúa Trời đã dùng Phêrô làm một việc rất lớn lao. Khi Đức Chúa Trời không cần đến ân tứ của ông nữa, và lúc Phêrô chết, Ngài không làm cho Phêrô sống lại. Các bạn thân mến, Thánh Linh của Đức Chúa Trời có quyền năng trong tất cả những ân tứ này. Ngài là đấng xác định điều nào quan trọng, điều nào không quan trọng. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn làm bánh hay may vá, quần áo, xin hãy làm điều đó. Đó là một ân tứ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng ân tứ của chúng ta trước quyền năng của Chúa Giêsu. Ngài cần dùng các bạn và tôi trong lợi ích chung trong hội thánh của Ngài. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 23 đến 25. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho thân không có sự phân rẽ mà các chi thể đồng lo tưởng đến nhau. Các bạn có dịp thấy thanh thiếu niên tập cử tạ cho bắp thịt nở nang và khỏe mạnh không? Đức Chúa Trời cũng đang chú ý đến những chi thể trong thân thể và những ân tứ nhỏ cần được phát triển. Ngày nay, tôi tin rằng có nhiều ân tứ trong hội thánh cần được phát triển, như là ân tứ khuyên bảo và dạy dỗ, thiếu nhi, ân tứ chứng đạo, ân tứ dân hiến, vân vân. Có một số người cảm thấy mình không làm gì được cho Chúa, nhưng các bạn sẽ cảm thấy hào hứng khi các bạn biết được những điều tốt lành mà Chúa muốn các bạn làm, nơi mà các bạn sẽ đi, đặc biệt là đối với các bạn thanh niên trẻ. Tôi mong ước các bạn hãy dùng ân tứ Chúa ban cho lúc còn thanh niên để hầu việc Ngài. Phaolô tiếp tục nói rằng, tất cả mọi chi thể cần được chăm sóc, không nên để cái nào bị bỏ qua hay bị lãng quên. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12 câu 26 nói tiếp, lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Thưa các bạn, trong hội thánh không nên có sự ganh tị. Chúng ta là các chi thể trong cùng một thân thể. Nếu một chi thể nào được tôn trọng, cả thân thể cùng được tôn trọng. Và nếu có chi thể nào bị đau đớn, thì cả chi thể cùng chịu ảnh hưởng. Như trong Roma đoạn 12 câu 15, Phaolô kêu gọi hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Xin các bạn cũng tránh đi sự lên mình kiêu ngạo và cho rằng mình cao trọng hơn hết trong hội thánh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 27 đến 28, và anh em là thân thể của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Phaolô đã nhắc nhở cho hội thánh luôn nhớ rằng, Chúa ban cho mỗi chi thể một ân tứ, ai riêng phần nấy, xin hãy cố gắng làm tốt chức phận của mình. Còn ân tứ giúp đỡ thì sao? Đây là một ân tứ rất tốt đẹp nếu như có được, và tôi hy vọng rằng các bạn thực hành ân tứ này. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12, câu 29-30, có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Một số ân tứ này giờ đây không còn. Một số ân tứ này không có trong hội thánh ngày nay. Chẳng hạn như hội thánh ngày nay không còn các sứ đồ là những người đã từng thấy Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất. Cũng như ngày nay không còn tiên tri, tức là những người có thể nói trước về các biến cố trong tương lai. Phaolô nói rõ là không phải tất cả mọi người đều có nhiều ân tứ. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Dĩ nhiên là không. Có phải tất cả đều có ân tứ làm phép lạ, hay ân tứ chữa bệnh, hay có phải tất cả đều được nói tiếng lạ đâu? Không phải thế. Chúa ban cho mỗi người một hay là vài ân tứ mà thôi. Cho nên, những ân tứ khác nhau được kết hiệp ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời để làm cho thân thể của Đấng Christ được trọn vẹn. Và trong Corinto thứ nhất, đoạn 12, câu 31 kết thúc như sau. Hãy ước ao sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Dầu rằng Đức Thánh Linh có quyền tối thượng trong việc ban cho các ân tứ, nhưng chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân tứ tốt nhất mà chúng ta cần. Nhưng chúng ta cần lưu ý là không nên tham lam trong sự cầu xin quá nhiều ân tứ nếu không dùng đến. Thưa các bạn có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một ân tứ tốt nhất. Các bạn có thể cầu xin Đức Thánh Linh ban cho ân tứ giảng dạy và dùng ân tứ đó để đem lời Chúa ra cho nhiều người chưa biết, đồng thời cũng dạy lời Chúa cho những người đã tin nhận Chúa Giêsu để nuôi dưỡng và gây dựng họ được lớn lên. Các bạn có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ân tứ khuyên giải và làm quà. Đây là một ân tứ rất cần thiết cho mỗi hội thánh. Tôi xin các bạn hãy nhớ rằng, tất cả những ân tứ được ban cho là để làm lợi ích cho thân thể của Chúa, tức là cho hội thánh. Bất kể ân tứ các bạn được ban cho là gì, xin các bạn hãy nhớ đến mục đích trọng yếu này. Thân chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.